Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 11. Gioan cũng lớn trong sự khiêm nhường.
Sáng nay, Chúa Giêsu nói với tôi những lời này về thị kiến trên.
Cha muốn con cũng như tất cả các con nhận xét thái độ của Gioan, một trong những khía cạnh mà người ta không quan tâm. Các con cảm phục ông vì ông trong sạch, yêu mến, trung thành. Nhưng các con không nhận xét là ông cũng lớn lao trong sự khiêm nhường nữa. Ông là người mà nhờ ông Phêrô mới đến với cha, nhưng ông nín lặng khiêm tốn về sự kiện đặc biệt này. Người tông đồ của Phêrô, tức là của nhân vật số 1 trong các tông đồ của cha, là Gioan, người đầu tiên nhận ra cha, người đầu tiên nói với cha, người đầu tiên theo cha, người đầu tiên rao giảng cha. Nhưng các con coi điều ông nói. Andre, em Simon, là một trong hai người đã nghe các lời của Gioan và đã theo Chúa Giêsu. Người đầu tiên ông gặp là anh Simon của ông. Ông đã nói với ông ta: chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, và ông dẫn ông ta đến với Chúa Giêsu. Với sự chân chính cộng thêm với lòng tốt, ông biết rằng Andre bị bối rối vì tính e dè rụt rè, rất muốn hành động nhưng lại không làm được. Ông muốn lưu truyền cho hậu thế về lòng tốt của ông ta. Ông muốn rằng Andre có vẻ như được là tông đồ đầu tiên của Đức Kitô đối với Simon, mặc dầu tính nhút nhát và sự lu mờ của ông trước mặt anh ông sẽ làm cho ông thất bại trong việc tông đồ. Ai trong số những người đã làm được cái gì cho cha mà biết bắt chước Gioan để không tự công bố mình là tông đồ vô song? Họ không suy nghĩ rằng sự thành công của họ là nhờ nhiều yếu tố, không phải chỉ nhờ sự thánh thiện, nhưng cũng nhờ sự táo bạo loài người, nhờ dịp may, nhờ được ở bên trong những người khác ít quả quyết hơn, ít may hơn, nhưng có lẽ thánh thiện hơn chính họ. Trong một hành động tốt đẹp, các con đừng tự tôn vinh mình, làm như công trạng là hoàn toàn thuộc về các con. Hãy ngợi khen Thiên Chúa, chủ nhân của những người thợ truyền giáo. Hãy có cái nhìn trong sáng và con tim chân thành để nhận xét và dành cho ai quyền được hoan hô. Một cái nhìn trong sáng để nhận xét những tông đồ đã thi hành sự hy sinh, đã là những đòn bẩy đầu tiên thực sự cho công việc của những người khác. Một mình Thiên Chúa nhìn rõ những kẻ bên trên này có vẻ như không làm gì, mà thực sự họ đã ăn cắp được của trời thứ lửa làm linh hoạt cho các kẻ táo bạo. Một con tim chân thật phải nói: tôi làm, nhưng người có nhiều tình yêu hơn tôi, cầu nguyện nhiều hơn tôi, cũng hiến thân như tôi mà tôi không biết đã làm. Và như Chúa Giêsu nói: hãy vào phòng, đóng kín cửa và cầu nguyện kín đáo. Tôi là người thấy sự khiêm nhường của họ và các nhân đức thánh của họ. Tôi muốn làm cho họ được biết đến, và tôi nói, tôi là dụng cụ hoạt động, họ là sức mạnh kích thích tôi. Bởi vì họ được ghép vào Thiên Chúa, nên chính nhờ ống dẫn của họ mà tôi nhận được sức mạnh từ trời. Và phúc lành của Chúa Cha xuống để thưởng công kẻ khiêm nhường, biết hiến mình trong yên lặng để tìm sức mạnh tông đồ. Nó cũng xuống trên vị tông đồ chân thành, nhìn nhận sức mạnh siêu nhiên. sự yên lặng đến từ sự khiêm nhường của họ. Công nghiệp của sự khiêm nhường này thì các người nông cạn không nhìn ra. Hãy đón nhận hết những giáo huấn này. Gioan là kẻ ưu ái của cha ư? Đúng. Ông ta đã chẳng giống cha sao? Trong sạch, yêu thương, vâng lời và khiêm nhường. Cha soi mình trong ông, và trong ông cha thấy các nhân đức của cha. Vì lý do này, cha yêu ông như một thứ ngã của cha. Cha thấy trên ông cái nhìn của Thiên Chúa Cha, đấng coi ông như một Kitô nhỏ. Mẹ cha đã nói với cha, nơi nó mẹ thấy như mẹ có một đứa con trai thứ hai. Mẹ thấy như nhìn thấy con đã tái sinh trong nó, kẻ chỉ là một người. Ôi hỡi kẻ ưu ái của cha, đấng đầy khôn ngoan đã biết con chừng nào. Hai mảnh trời xanh là hai con tim này, hoàn toàn trong sạch, tan hòa vào nhau, làm thành một tấm màn duy nhất để làm cho cha một sự bảo vệ bằng tình yêu, và đã trở nên một tình yêu duy nhất ngay từ trước khi cha ban mẹ cho Gioan và ban Gioan cho mẹ. Hai người đã yêu nhau vì nhận ra sự giống nhau là con và anh em của Chúa Cha và Chúa Con.
Chương 12. Giêsu gặp Philip và Nathanael tại Bethsaida trong nhà Phêrô.
Sau đó, lúc 9:30, con phải biết điều này. Gioan gõ cửa căn nhà, đã đón tiếp Giêsu. Một người đàn bà tiến lên coi xem ai. Và bà gọi Giêsu. Họ trao đổi cái chào bình an. Rồi Giêsu nói,
con đến sớm, Gioan à.
Con đến nói với thầy là Simon Phêrô. Xin thầy ghé qua Bethsaida. Ông đã nói về thầy với nhiều người. Đêm qua, chúng con không đánh cá. Chúng con cầu nguyện. Như chúng con biết, và từ bỏ lợi tích, vì ngày Sa-bát chưa hoàn toàn chấm dứt. Sáng nay, chúng con tới các đường phố để nói về thầy. Có nhiều người muốn nghe thầy. Thầy đến không?
Thầy đến, dù thầy phải đi Nazareth trước khi đi Jerusalem.
Phêrô sẽ lấy thuyền của ông để chở thầy từ Bethsaida tới Tiberia. Thầy sẽ đi mau hơn.
Vậy thì chúng ta đi.
Giêsu mặc áo khoác và cầm giỏ của người, nhưng Gioan cầm lấy cho người. Họ đi ra. Sau khi đã chào chủ nhà, tôi nhìn thấy chỗ họ ra khỏi xứ và bắt đầu đi về Bethsaida. Nhưng tôi không nghe thấy các đàm thoại và thị kiến bị gián đoạn. Sau đó, tôi thấy lại ở chỗ đi vào Bethsaida. Tôi biết đó là Bethsaida, vì tôi nhìn thấy Phêrô, Andrê và Giacôbê cùng với nhiều phụ nữ ở với họ tại địa điểm đầu tiên trong vùng dân chúng cư ngụ.
Bình an cho các con, thầy đây.
Cảm ơn thầy cho chúng con và cho những người chờ. Đây không phải ngày Sa-bát, nhưng thầy có nói với những kẻ chờ thầy không?
Có, Phêrô. Thầy sẽ nói tại nhà con.
Phêrô hớn hở.
Vậy xin thầy tới. Đây là vợ con. Bà này là mẹ của Gioan và các bà này là bạn họ. Nhưng có nhiều người khác nữa đang chờ thầy. Bà con và bạn hữu của chúng con.
Hãy báo cho họ là chiều nay thầy đi và thầy sẽ nói với họ trước khi đi.
Tôi quên nói là họ khởi hành ở Capernaum vào lúc mặt trời lặn, và tôi thấy họ vào Bethsaida lúc buổi sáng.
Thưa thầy, con xin thầy ở lại nhà con một đêm. Đường đi Jerusalem rất dài, dù là con cắt ngắn nó bằng cách dùng thuyền chở thầy tới Tiberia. Nhà con nghèo, nhưng ngay thật và hiếu khách. Hãy ở lại với chúng con đêm nay.
Giê-xu nhìn Phê-rô và những người đang chờ câu trả lời của người. Người nhìn nét mặt họ, rồi mỉm cười nói.
Ừ.
Lại một niềm vui mới cho Phê-rô. Có những người nhìn ra cổng và làm dấu hiệu. Một người gọi đích danh Gia-cô-bê êm đềm nói với ông. Trong khi chỉ tay vào Giê-xu, Gia-cô-bê làm hiệu là đúng. Và người đó ra, đi nói với một người khác đang dừng lại ở một ngã tư. Họ vào trong nhà Phê-rô, một căn bếp lớn đen thui vì khói. Trong một góc là lưới, dây nhợt, thúng rồ để đựng cá. Ở giữa là lò lửa lớn và thấp. Lúc này không cháy lửa. Từ hai chiếc cửa ra vào đối diện với nhau, người ta thấy đường phố, một khu vườn nhỏ, có cây sung và cây nho. Bên kia con đường là các sóng xanh của nước hồ. Bên kia khu vườn là bức tường của một nhà khác.
Con biết thầy cái gì con có và như con biết.
Tuyệt vời, con không thể làm hơn vì con tặng thầy với tình yêu.
Người ta đem nước cho Giê-xu để người rửa ráy cho mát, rồi đem bánh và ô liu. Giê-xu ăn vài miếng để chứng tỏ người nhận, rồi đẩy chỗ còn lại ra và cảm ơn. Các trẻ em tò mò quan sát người từ ngoài vườn và từ ngoài đường. Nhưng tôi không biết có phải con nít nhà Phê-rô không. Tôi chỉ biết bằng cái nhìn ông giữ lại các kẻ xâm lăng nhỏ. Giê-xu mỉm cười nói.
Để kể chúng nó.
Thưa thầy, thầy có muốn nghỉ không? Đây là phòng con, kia là phòng Andre. Xin thầy chọn, chúng con sẽ không làm ổn khi thầy nghỉ.
Con có sân thượng không?
Có, với giàn nho, dù nó còn trụ và chỉ cho ít bóng mát.
Dẫn thầy lên đó, thầy thích nghỉ trên đó, thầy sẽ suy nghĩ và cầu nguyện.
Như thầy muốn, xin đi.
Từ khu vườn, một cầu thang nhỏ dẫn lên mái, đó là sân thượng, có tường nhỏ bao quanh, ở đó cũng có lưới và dây nhợt, ánh sáng đẹp chừng nào đến từ trời, và cảnh xanh biếc của nước hồ. Giê-xu ngồi trên một ghế đậu và tì vai vào tường. Phê-rô lấy một tấm buồm giăng ra về phía cây nho để che mặt trời. Ở đây chỉ có gió nhẹ và sự yên lặng. Rõ ràng là Giê-xu thưởng thức chúng.
Con đi đây thầy.
Đi đi, con bảo Gioan đi nói với người ta rằng thầy sẽ nói ở đây lúc mặt trời lặn.
Giê-xu ở lại một mình và cầu nguyện lâu giờ. Ngoài hai đôi bồ câu đi đi về về tổ của chúng và tiếng líu ríu của các chim sẻ, không có tiếng động nào khác, không có con vật sống nào khác. Chung quanh, Giê-xu đang cầu nguyện. Thời giờ qua đi, bình an và thanh quang. Rồi Giê-xu đứng dậy, đi vòng quanh sân thượng, nhìn ra hồ, thấy các trẻ em đang chơi trên đường. Người mỉm cười với chúng, và các trẻ em trả lời người bằng nụ cười của chúng. Người nhìn trên đường, về phía công viên nhỏ, cách xa nhà chừng 100 mét. Rồi người xuống và vào trong bếp.
Bà ơi, tôi đi ra và làm một vòng trên bãi.
Người ra phía này, âu yếm tới bên các trẻ em và hỏi chúng.
Các con làm gì đó?
Chúng con muốn chơi chiến tranh, nhưng nó không muốn. Vậy thì chơi đánh cá.
Kẻ không muốn chiến tranh là một thằng nhỏ ốm o, nhưng đôi mắt sáng. Có lẽ vì nó ốm o như vậy, nó biết rằng trong trò chiến tranh, các đứa khác sẽ đẩy nó. Và vì vậy, nó yêu cầu hòa bình. Nhưng Giê-xu lợi dụng hoàn cảnh để nói với các trẻ.
Anh ta có lý. Chiến tranh là hình phạt của Thiên Chúa để phạt người ta. Nó chứng tỏ rằng con người không còn thực là con Thiên Chúa nữa. Khi Đấng Tối Cao sáng tạo thế giới, người đã làm hết. Mặt trời, biển, tinh tú, sông, cây cối, động vật. Nhưng người không chế tạo vũ khí. Người tạo dựng con người và cho họ đôi mắt để nhìn với tình yêu, cái miệng để nói các lời của tình yêu, tai để nghe, tay để giúp đỡ và vuốt ve, chân để chạy nhanh tới các anh em đang cần, và một quả tim để yêu. Người đã cho con người trí khôn thông minh, lời nói, tình cảm, giác quan. Nhưng người không cho sự thù ghét. Tại sao? Bởi vì con người là tạo vật của Thiên Chúa. Họ phải là tình yêu, cũng như Thiên Chúa là tình yêu. Nếu con người vẫn là tạo vật của Thiên Chúa, họ sẽ ở lại trong tình yêu. Và gia đình nhân loại sẽ không biết đến chiến tranh và cái chết.
Nhưng anh ta không muốn chiến tranh, vì anh ta luôn luôn thua.
Tôi đã đoán mà, Giê-xu mỉm cười nói.
Không nên từ chối một điều phiền cho chúng ta, vì lẽ nó phiền cho chúng ta. Chỉ nên từ chối một điều khi nó phiền cho mọi người. Nếu một người nói, tôi không muốn trò này vì tôi sẽ thua, đó là ích kỷ. Trái lại, người con thực của Thiên Chúa thì nói, anh em ơi, tôi biết là tôi sẽ thắng, nhưng tôi bảo anh em đừng chơi trò này, bởi vì chúng ta sẽ bị thiệt hại. Ồ, đó là người hiểu giới răn. Ai biết nói cho thầy giới răn nào?
11 cái miệng đồng thanh nói, ngươi sẽ yêu Thiên Chúa của ngươi, hết mình ngươi, và yêu tha nhân như chính ngươi.
Ồ, các con là những trẻ em giỏi. Tất cả các con đều đi nhà trường.
Vâng.
Ai giỏi nhất?
Anh ta đó.
Đó là đứa trẻ ốm o, không muốn chiến tranh.
Con tên gì?
Joel.
Đó là đại danh. Chính ông ta đã nói.
Người yếu hãy nói, tôi khỏe.
Nhưng khỏe về cái gì? Về lề luật của Thiên Chúa thực, để được Thiên Chúa công bố là thánh, tại thung lũng phán xét tối hậu. Nhưng sự phán xét đã gần rồi, không phải ở thung lũng phán xét, nhưng ở núi cứu chuộc. Ở đó, khi mặt trời và mặt trăng ra tối tăm, vì ghê sợ cảnh tượng không hề thấy, và các tinh tú run rẩy khóc vì thương, thì sẽ có sự phân chia con cái ánh sáng với con cái tối tăm. Toàn thể Israel sẽ biết rằng Thiên Chúa đã đến. Phúc cho những kẻ nhận ra người. Với họ, mật, sữa và nước trong sẽ chảy vào lòng họ, và các gai nhọn sẽ biến thành hoa hồng đời đời. Ai trong các con muốn được Thiên Chúa công bố là thánh à?
Con.
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 Vậy các con sẽ yêu Đấng Messia?
Vâng, vâng, thầy. Thầy, chúng con yêu thầy. Chúng con biết thầy là ai. Phêrô và Giacôbê đã nói. Má chúng con cũng nói. Hãy đem chúng con đi với thầy.
Thật vậy, thầy sẽ mang các con đi nếu các con tốt. Nhưng phải không còn lời thô tục, không còn hung dữ, không còn cãi cọ, không còn trả lời bất kính với cha mẹ. Cầu nguyện, học hành, làm việc, vâng lời. Vậy là thầy sẽ yêu các con và đến với các con.
Tất cả trẻ em đều quay quần xung quanh Giê-xu giống như chiếc chiều thiên bằng những cánh hoa nhiều màu khác nhau, chung quanh một cái miệng màu xanh dương đậm. Một người già tò mò lại gần. Giê-xu quay lại để vuốt ve một đứa nhỏ đã kéo áo người. Và người thấy ông. Người nhìn ông đăm đăm. Người đàn ông đỏ mặt chào người, nhưng không nói gì khác.
Hãy tới theo thầy.
Thưa thầy, vâng.
Giê-xu chúc lành cho các trẻ, rồi đi bên cạnh Philip, người gọi tên ông, để về nhà. Họ ngồi lại trong vườn.
Con muốn làm môn đệ thầy.
Con muốn, nhưng con không dám hy vọng.
Chính thầy gọi con.
Con theo tiếng gọi. Vậy con đây.
Con biết thầy là ai không?
Andre đã nói với con về thầy. Ông bảo con,
đấng mạnh ước mong đã tới.
Vì ông biết con mong đấng Messiah.
Sự chờ đợi của con không bị lừa. Người ở trước mặt con, thầy con và Thiên Chúa con là người Israel, có ý hướng ngay thẳng. Vì vậy, thầy tỏ mình ra cho con. Một người khác là bạn con cũng đang chờ. Ông ta cũng là một người Israel chân thành. Hãy đi nói với ông ta. Chúng tôi đã tìm được Giê-xu Nazareth, con Giuse, dòng dõi David, đấng mà Môi-se và các tiên tri đã nói. Đi đi.
Giê-xu ở lại một mình, cho tới khi Philip trở lại với Nathanael.
Đây là một người Israel, nơi ông không có gì giả dối. Bình an cho con, Nathanael.
Làm sao thầy biết con?
Trước khi Philip gọi con, thầy đã thấy con ở dưới gốc cây sung.
Thưa thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel.
Bởi vì thầy bảo con rằng thầy đã thấy con trong khi con suy nghĩ tại gốc cây sung, nên con tin. Con sẽ thấy những điều quan trọng hơn nữa. Thực vậy, thầy bảo các con rằng trời sẽ mở ra và các con bằng đức tin, các con sẽ thấy các thiên thần lên xuống trên con người là thầy, kẻ đang nói với các con.
Thưa thầy, con không đáng một đặc ân như vậy.
Hãy tin ở thầy và các con sẽ xứng đáng với nước trời. Các con có muốn tin không?
Thưa thầy, con muốn.
Thầy kiến dừng, rồi tiếp tục ở trên sân thượng. Người ta ngồi đầy trong vườn. Giê-xu nói từ sân thượng.
Bình an cho người có thiện chí, bình an và phúc lành cho nhà cửa họ, vợ con họ. Xin ánh sáng của Thiên Chúa ngự trị ở đó và ở trong con tim của những người cư ngụ ở đó. Các con đã ước ao nghe thầy, vậy lời nói với các con. Nó nói trong niềm vui với những người ngay lành, trong đau đớn với những người không như vậy. Nó nói cùng các thánh và những người trong sạch với tình yêu, cùng các tội nhân với tình thương. Nó không từ chối, nó đã đến như một dòng sông tưới cho đất khô mong nước, mang tới sự mát mẻ của nước và lương thực như phù sa. Các con muốn biết những điều cần có để làm môn đệ của lời Thiên Chúa, của Đức Kitô, lời của Chúa Cha, đến để tụ họp Israel cho nó nghe lại những lời của thập giới thánh và bất biến. Và nếu nó là nguồn thánh hóa, vì lẽ nó đã ở trong thế gian rồi, thì nó có sức thánh hóa chừng nào vào giờ của ơn cứu chuộc và của vương quốc. Đây, thầy nói cho người mù, người điếc, người câm, người phong cùi, liệt bại, người chết. Hãy đứng dậy, hãy được khỏi, hãy sống lại, hãy bước đi. Đây các dòng sông ánh sáng mở ra cho các con, các dòng sông của lời, các làn sóng của nó vang dội để các con có thể thấy, nghe và nói về thầy. Nhưng thầy nói với tâm hồn các con nhiều hơn là với thân xác. Hỡi những người thiện chí, hãy đến với thầy đừng sợ. Nếu tâm hồn các con bị thương, thầy sẽ trả lại sự nguyên vẹn của nó. Nếu nó bệnh, thầy sẽ chữa nó. Nếu nó chết, thầy sẽ phục sinh cho nó. Thầy chỉ cần thiện chí của các con. Điều thầy xin các con có khó không?
Không.
Thầy không bó buộc các con hàng trăm và hàng ngàn giáo điều của các rabbi. Thầy chỉ bảo các con hãy tuân theo thập giới. Lề luật là một và bất biến. Bao thế kỷ đã qua, từ lúc nó được ban bố cho con người, nó đẹp đẽ, tinh tuyền, tươi mát như một tạo vật vừa sinh ra, như một bông hồng vừa hé mở trên cành. Nó đơn sơ, rõ rệt, êm dịu để theo. Qua các thế kỷ, tội lỗi và các khuynh hướng của loài người đã làm cho lề luật thành phức tạp, bằng những luật, những quy khoản ti tiểu, với những gánh nặng, những hạn chế, với quá nhiều kết thúc nặng nề. Thầy dẫn các con về với luật, giống như khi đấng tối cao ban bố nó. Nhưng thầy xin các con, vì lợi ích của các con, hãy đón nhận nó với con tim chân thành của các người Israel thời đó. Các con lẩm bẩm trong lòng nhiều hơn là trong lời nói rằng, tội là do những người ở trên cao, nhiều hơn là do các con, những kẻ thấp bé. Thầy biết, trong sách đệ nhị luật đã nói về mọi điều phải làm, không phải thêm vào điều gì nữa. Nhưng các con đừng xét đoán, những người chỉ áp dụng nó cho người khác, chứ không cho chính mình. Với các con, hãy làm những gì Thiên Chúa nói, và trên tất cả, hãy cố gắng thực hành cách trọn vẹn hai giới răn chính yếu. Nếu các con yêu Thiên Chúa bằng tất cả sinh lực của các con sẽ không phạm tội, vì tội làm đau đớn cho Thiên Chúa. Ai yêu thì không muốn làm cho người khác khổ. Nếu các con yêu tha nhân như chính mình, các con sẽ là những con cái kính trọng cha mẹ, vợ chồng trung thành, người ngay thật trong thương mại, không tàn bạo với kẻ thù, không nói dối khi làm chứng, không ham của người khác, không ước muốn dâm ô vợ chồng người khác. Các con sẽ không làm cho người khác điều các con không muốn người khác làm cho các con: trộm cắp, giết người, vu khống, lẻn vào trong tổ của người khác giống như loài chim gáy. Nhưng thầy bảo các con, hãy đẩy sự vâng lời của các con đối với hai giới răn tình yêu tới chỗ toàn vẹn, là hãy yêu thương các kẻ thù của các con. Ôi, người sẽ yêu các con biết bao, đấng tối cao, đấng yêu con người biết bao, trong khi họ đã trở nên kẻ thù bởi tội nguyên tổ và tội riêng. Người đã yêu họ tới nỗi đã gửi đến cho họ đấng cứu thế, con chiên là con của người, là thầy, người đang nói với các con đây. Đấng Messiah đã được hứa để chuộc các con khỏi mọi tội, nếu các con biết yêu như người. Hãy yêu. Chớ gì tình yêu là cái thang trong thị kiến của Gia-cóp, các con sẽ trở nên các thiên thần, sẽ qua cái thang đó mà lên tới trời để nghe Chúa Cha nói với tất cả và với mỗi người. Ta sẽ là kẻ bảo vệ con ở mọi nơi con đi, và ta sẽ dẫn con tới xứ này, tới trời, nước vĩnh cửu. Bình an cho các con.
Người ta nói những lời nhìn nhận cảm động và rút lui từ từ. Chỉ còn lại Phêrô, Andre, Jacobe, Gioan, Philip và Bartholomew.
Ngày mai thầy đi ạ?
Ngày mai, lúc rạng đông, nếu không làm phiền khó cho con.
Con chỉ tiếc vì thầy đi, còn về giờ giấc thì không. Trái lại, nó thuận tiện.
Con sẽ đi chạy.
Đêm nay, lúc trăng lên.
Simon Phêrô, con đã làm rất phải khi không đi chạy đêm hôm qua, vì ngày Sa-bát chưa chấm dứt. Nê-hê-mi, trong việc cải tổ của ông, đã muốn rằng, ở Giu-đê, ngày Sa-bát phải được kính trọng. Ngày bây giờ cũng vậy, quá nhiều người làm việc tại bàn ép, chợ củi, vận chuyển rượu hay trái cây, mua bán cá, chiên cừu. Các con có 6 ngày cho những việc đó. Ngày Sa-bát thuộc về Chúa. Chỉ có một việc có thể làm trong ngày Sa-bát là giúp đỡ tha nhân. Nhưng mọi lợi tức phải được trừ khử tuyệt đối. Ai vi phạm ngày Sa-bát trong mục đích kiếm lợi thì chỉ có thể nhận được hình phạt nơi Thiên Chúa. Các con làm việc kiếm lợi ư? các con sẽ phải trả bằng sự lỗ vốn trong 6 ngày kia. Các con làm một việc có thù lao. Các con làm cho thân xác mệt mỏi vô ích. Vì không cho nó sự nghỉ ngơi mà trí tuệ tối thượng đã thành lập cho nó, trong khi làm hư tâm hồn bởi sự bất nhẫn gây ra mệt mỏi vô ích, có thể đi tới chỗ nguyền rủa, trong khi đáng lẽ ngày Sa-bát phải được qua đi với con tin kết hợp cùng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện êm đềm của tình yêu, phải trung thành trong mọi sự.
Nhưng các luật sĩ và tiến sĩ rất khắc nghiệt với chúng con, không làm việc ngày Sa-bát, cả đến không đưa một cái bánh cho tha nhân để tránh sự mệt mỏi phải dơ nó ra. Nhưng cho vay nặng lãi thì họ thi hành cả trong ngày Sa-bát. Vì đó không phải là việc vật chất, người ta có được áp dụng sự cho vay nặng lãi vào ngày Sa-bát không?
Không, không bao giờ. Không được làm trong ngày Sa-bát cũng như các ngày khác. Ai làm là gian dối và độc ác.
Vậy các luật sĩ và Pha-ri-siêu?
Simon, đừng xét đoán. Nhưng về phần con, hãy tránh điều đó.
Nhưng con có mắt để coi.
Chỉ có những điều xấu để nhìn thôi sao, Simon?
Thưa thầy, không.
Vậy tại sao chỉ nhìn điều xấu?
Thầy có lý.
Vậy ngày mai, thầy sẽ đi vào lúc bình minh với Gioan.
Thưa thầy.
Cái gì, Simon?
Thưa thầy, thầy đi Jerusalem.
Con biết rõ rồi mà.
Con cũng vậy. Con sẽ đi lễ vượt qua, và cả Andre, Jacobe nữa.
Sao? Con nói rằng con muốn đi với thầy. Còn việc đánh cá, còn lợi tức. Con đã nói với thầy rằng con thích có tiền. Thầy sẽ ở lại đó nhiều ngày. Trước tiên, thầy về nhà mẹ thầy, và thầy cũng về đó lúc trở về. Thầy sẽ ngừng lại để rao giảng. Con sẽ làm sao?
Phêrô do dự, bị giằng co giữa hai ước muốn. Nhưng sau cùng ông quyết định.
Đối với con thì con đi. Con coi thầy ở trên tiền bạc.
Con cũng vậy, con đi.
Con cũng vậy.
Và chúng ta cũng vậy, phải không, Philip?
Vậy thì hãy tới. Các con sẽ giúp thầy.
Ôi!
Phêrô sửng sốt với ý tưởng giúp cho Giê-xu.
Chúng con sẽ làm sao?
Thầy sẽ nói, các con chỉ cần làm điều mà thầy bảo các con làm. Sự vâng lời luôn luôn hành động tốt. Bây giờ chúng ta đi cầu nguyện, rồi mỗi người về nhà mình.
Thầy sẽ làm gì?
Thầy cầu nguyện nữa. Thầy là ánh sáng thế gian, nhưng thầy cũng là con người. Vì vậy, thầy phải luôn luôn thông hiệp với ánh sáng để làm người cứu chuộc con người. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Giê-xu đọc một thánh vịnh, bắt đầu bằng những lời:
Ai an nghỉ dưới cánh đấng tối cao sẽ sống dưới sự che chở của Chúa Trời. Họ sẽ nói với Chúa: Chúa là đấng bảo vệ con, là nơi an nghỉ của con, là Thiên Chúa của con. Con đặt hy vọng nơi Người. Người sẽ giải thoát con khỏi lưới người săn và khỏi các lời độc ác, vân vân.
Tôi thấy nó ở quyển 4, hình như 6-9-10.
Con mở Kinh Thánh, rơi trúng vào chương 23, sách Giảng Viên, câu 1 đến câu 4. Con thích lời cầu nguyện này. Tư tưởng rất dễ bị lạc, và con tim dễ phồng lên sự kiêu căng. Không, thà chết còn hơn. Điều đó có nghĩa là mất Chúa. Mà lại Chúa, con không muốn mất Chúa. Hãy dùng roi và kỷ luật, nhưng hãy giữ bông hoa tím của Chúa nằm dưới đất. Lúc 12 giờ, con nói với Chúa Giê-xu: Vâng, lạy Chúa. xin cầm tay dẫn dắt con. Con đang đọc một câu Chúa nói với chị Benigna, và đó là ý tưởng của con trong ngày. Con muốn điều Chúa muốn, chứ không điều gì khác. Nhưng con sợ thế giới. Chúa Giêsu trả lời con, vì người biết con nói về cái sợ nào.
Khi họ đòi con yên lặng và từ chối nhìn nhận rằng chính nhân danh Cha và do ý muốn của Cha mà con làm việc đó, hãy trả lời như Phêrô và Gioan trả lời cho Đại Pháp Đình sau khi chữa người què.
Trước mặt Thiên Chúa có chính đáng không khi vâng lời các ông thay vì vâng lời Thiên Chúa? Các ông hãy tự xét, chúng tôi không thể, tôi không thể. Không nói về điều chúng tôi đã thấy và nghe, tôi đã thấy và nghe.
Ngoài ra, con không thể ngăn cản Cha đến với con và ép con phải thấy và nghe. Sẽ là ngu xuẩn nếu con nghe thế giới, là những kẻ muốn áp đặt sự yên lặng cho Thiên Chúa hơn là nghe Thiên Chúa, là đấng muốn ban ánh sáng cho thế giới. Nếu Cha muốn, thì ai có thể chống đối Cha?
Thiên Chúa tình yêu là con đường vàng thánh giá, là từ bỏ chiên thân mình đi để dõi bước theo chân của Người. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia bạc lòng chết mới sinh nhiều bơ. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, tìm một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng. Thiên Chúa tình yêu, nào ai người luôn phó thác, cuộc đời sẽ sống vui bình an, nguồn hạnh phúc Chúa ban dư tràn. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu, nào ai người luôn vững chí, cuộc đời sẽ chẳng vương sầu bi, đời có Chúa lắng lo sợ chi. Là suối nguồn mọi ơn phúc, xin che chở tháng năm đời con, được yêu Chúa mãi luôn vẹn tròn. Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu, dìu con vượt qua muôn lối, đời con mãi sống cho Ngài thôi, và nên chứng tá cho tình yêu. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, tin một đời chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh, hiến thân làm chứng nhân. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh, hiến thân làm chứng nhân.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.